Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Rockefeller Controlling the Game của Jacob Not Ungod là một tác phẩm điều tra, phê bình về ảnh hưởng lịch sử và hiện đại của gia tộc Rockefeller. Cuốn sách xuất phát từ một nghịch lý trung tâm. Vì sao một gia đình gắn chặt với Standard Oil và sự phát triển của ngành dầu mỏ lại trở thành bên tài trợ nổi bật cho nghiên cứu khí hậu và hoạt động môi trường? Not Ungod lần theo mạng lưới doanh nghiệp, quỹ từ thiện, tổ chức nghiên cứu và các mối quan hệ chính trị liên quan đến Rockefeller. Từ thời Standard Oil đến giai đoạn sau thỏa thuận Paris và sự nổi lên của khái niệm cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trọng tâm của sách không chỉ là khí hậu mà là cách nguồn vốn tư nhân có thể tác động tới ưu tiên nghiên cứu, ngôn ngữ chính sách và định hướng phát triển xã hội. Tác giả trình bày một cách diễn giải mang tính hoài nghi rõ rệt, cho rằng từ thiện và khoa học đôi khi đi cùng những mục tiêu quyền lực, kỹ trị và tái cấu trúc xã hội rộng lớn hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nghịch lý giữa di sản dầu mỏ và việc tài trợ cho chương trình khí hậu. Câu hỏi dẫn dắt của cuốn sách là sự đối lập bề ngoài giữa nguồn gốc tài sản của Rockefeller và vai trò của các tổ chức gắn với gia tộc trong lĩnh vực môi trường. Standard Oil là nền tảng lịch sử tạo nên khối tài sản Rockefeller, đồng thời là biểu tượng của quá trình công nghiệp hóa dựa nhiều vào nhiên liệu hóa thạch. Từ đó, Not Ungod đặt vấn đề về ý nghĩa của việc các quỹ và cá nhân thuộc mạng lưới Rockefeller hỗ trợ nghiên cứu khí hậu, bảo tồn và các sáng kiến môi trường. Điểm cần lưu ý là sự tham gia của giới từ thiện vào khoa học không tự nó chứng minh một động cơ duy nhất. Tuy nhiên, sách dùng nghịch lý này để yêu cầu người đọc xem xét ai có năng lực xác lập vấn đề công cộng, tài trợ cho cách đo lường vấn đề và thúc đẩy những giải pháp nào. Theo khung phân tích của tác giả, quyền lực không chỉ nằm ở việc phản đối hay ủng hộ một chính sách khí hậu. Nó còn nằm ở khả năng định hình phạm vi tranh luận, chọn lựa chuyên gia, tài trợ cho thể chế và tạo tính chính danh cho các chương trình dài hạn. Vì vậy, chủ đề này là lời mời phân biệt giữa bản thân bằng chứng khoa học về khí hậu với câu hỏi chính trị, ai tài trợ, tổ chức và chuyển hóa tri thức đó thành chương trình hành động. Thứ hai, quỹ Rockefeller và từ thiện như một hạ tầng định hình tri thức. Not Ungod xem hoạt động từ thiện không chỉ là việc phân phối tiền cho các mục tiêu nhân đạo, mà còn là một dạng hạ tầng tổ chức tri thức. Theo mô tả của sách, Rockefeller Foundation và các mạng lưới liên quan có ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực như y học hiện đại, giáo dục, nông nghiệp, dân số, khoa học hành vi, nghệ thuật, kiến trúc và công nghệ thông tin. Luận điểm chính ở đây là tài trợ có thể tác động sâu hơn một dự án đơn lẻ. Nó giúp xây dựng viện nghiên cứu, đào tạo chuyên gia, duy trì cơ sở dữ liệu, nâng vị thế của một lĩnh vực và kết nối các nhà khoa học với cơ quan nhà nước hoặc tổ chức quốc tế. Khi những điều kiện nền tảng ấy được tài trợ bền vững, chúng có thể ảnh hưởng tới loại câu hỏi nào được coi là cấp thiết và loại giải pháp nào được coi là khả thi. Cuốn sách nhấn mạnh mặt đáng ngờ của quá trình này, đặc biệt khi quyền lực tập trung trong tay các quỹ tư nhân lớn, vốn không vận hành bằng cơ chế bầu cử. Một cách đọc cân bằng là coi đây là vấn đề về trách nhiệm giải trình. Từ thiện có thể mang lại nguồn lực quan trọng cho nghiên cứu và dịch vụ xã hội, nhưng quy mô ảnh hưởng của nó đòi hỏi công chúng phải nhìn rõ cấu trúc quản trị, lợi ích liên quan, tiêu chuẩn minh bạch và mức độ độc lập của các thiết chế nhận tài trợ. Thứ ba, từ nghiên cứu khoa học đến chính sách khí hậu và quản trị toàn cầu, cuốn sách theo dõi cách vấn đề khí hậu được neo vào cả khoa học lẫn chính trị. Thông qua sự kết nối giữa các nhà tài trợ, tổ chức nghiên cứu, chính phủ và diễn đàn quốc tế, Not Ungod không trình bày biến đổi khí hậu đơn thuần như một chủ đề môi trường, mà như một lĩnh vực nơi tri thức chuyên môn có thể chuyển thành quy định, đầu tư, mục tiêu phát triển và cơ chế quản trị xuyên quốc gia. Mốc thời gian được giới thiệu kéo dài đến sau thỏa thuận Paris, cho thấy tác giả quan tâm tới lúc các cam kết khí hậu bước từ thảo luận khoa học sang kế hoạch kinh tế và hành chính. Lập luận của sách là những tổ chức có vốn, uy tín và quan hệ chính trị có thể giúp một chủ đề đạt vị thế ưu tiên trong chương trình nghị sự. Điều đó không làm cho mọi chính sách khí hậu trở nên sai lầm, cũng không thay thế việc đánh giá bằng chứng khoa học. Giá trị phân tích của chủ đề nằm ở sự phân biệt cần thiết giữa đồng thuận khoa học, vốn dựa trên nghiên cứu và phản biện chuyên môn, với các quyết định về công cụ chính sách, vốn luôn bao hàm lựa chọn lợi ích, chi phí và quyền lực. Người đọc được khuyến khích hỏi những câu cụ thể như giải pháp nào được ưu tiên, ai chịu chi phí chuyển đổi, ai giám sát việc thực hiện, và liệu cộng đồng bị ảnh hưởng có tiếng nói thực chất hay không. Thứ tư, phê phán tầm nhìn kỹ trị về việc tái thiết kinh tế, xã hội và con người. Một điểm phân biệt của Rockefeller Controlling the Game là Not on God, không dừng ở lịch sử tài trợ khí hậu. Ông liên kết chủ đề này với những tầm nhìn rộng hơn về chuyển đổi toàn bộ hệ thống, gồm kinh tế, sinh thái, văn hóa và đời sống con người, trong mô tả của tác giả. Các ý tưởng về tương lai, quản trị bằng chuyên gia và đổi mới công nghệ có thể tạo ra một ngôn ngữ hấp dẫn về tiến bộ, nhưng cũng có nguy cơ thu hẹp không gian lựa chọn dân chủ. Sách đặc biệt đặt sự hoài nghi vào các xu hướng mà tác giả gắn với tư duy vị lai và một số dòng tư tưởng tinh thần hóa, khi chúng được dùng để hợp thức hóa các kế hoạch cải tạo xã hội quy mô lớn. Liên hệ tới tuyên bố về cách mạng công nghiệp lần thứ tư năm 2016 cho thấy Not on God quan tâm đến giao điểm giữa khí hậu, số hóa, tự động hóa và quản trị xã hội. Đây là phần mang tính diễn giải và gây tranh luận nhất của cuốn sách. Để đọc hữu ích, cần tách hai tầng vấn đề. Tầng thứ nhất là lợi ích và rủi ro có thật của các công nghệ, chính sách chuyển đổi xanh và quản trị dựa trên dữ liệu. Tầng thứ hai là kết luận của tác giả về ý đồ bao trùm đằng sau chúng, vốn cần được người đọc đối chiếu độc lập với nguồn tư liệu và quan điểm khác. Cách tiếp cận đó giữ được tinh thần phản biện mà không biến hoài nghi thành sự khẳng định thiếu kiểm chứng. Cuối cùng, tuyên truyền, biểu tượng và cuộc cạnh tranh để kiểm soát cách công chúng hiểu vấn đề. Not on God cho rằng quyền lực của các mạng lưới lớn không chỉ thể hiện trong tiền vốn hay quan hệ chính trị, mà còn trong khả năng tạo ra khung diễn giải. Cuốn sách dùng ngôn ngữ phê phán để bàn về tuyên truyền tinh vi, tức những cách gây ảnh hưởng không nhất thiết dựa trên mệnh lệnh trực tiếp mà thông qua thông điệp, biểu tượng, chuyên gia, thiết chế uy tín và lời hứa về một tương lai tốt đẹp hơn. Theo hướng này, môi trường, sức khỏe, quy hoạch dân số, công nghệ hay phát triển có thể trở thành các lĩnh vực vừa mang mục tiêu công ích, vừa tạo điều kiện cho các nhóm có nguồn lực lớn thúc đẩy cách nhìn riêng về xã hội. Điểm mạnh của vấn đề này là nó chuyển sự chú ý từ câu hỏi đơn giản, thông điệp có đúng hay sai, sang những câu hỏi sâu hơn về bối cảnh truyền thông. Ai thiết kế thông điệp, bằng nguồn lực nào, tổ chức nào xác nhận nó và các phương án thay thế có được trình bày công bằng không? Tuy vậy, khái niệm tuyên truyền dễ bị lạm dụng nếu mọi hoạt động truyền thông hay hợp tác chuyên môn đều bị quy thành thao túng. Một đánh giá nghiêm túc cần dựa vào tài liệu gốc, cơ chế tài trợ có thể kiểm tra, mức độ minh bạch và chất lượng phản biện công khai. Chủ đề này khiến cuốn sách có giá trị như một lời nhắc về năng lực truyền thông, nhưng cũng yêu cầu người đọc giữ kỷ luật chứng cứ khi tiếp nhận các cáo buộc mạnh. Kết luận, Rockefeller Controlling the Game phù hợp với độc giả quan tâm đến lịch sử của các quỹ từ thiện lớn, chính trị khí hậu, quan hệ giữa khoa học và quyền lực, cũng như ảnh hưởng của giới tinh hoa đối với chương trình nghị sự công. Người đọc đã quen với các tranh luận về quản trị toàn cầu, công nghệ, chính sách môi trường và trách nhiệm giải trình của tổ chức tư nhân sẽ tìm thấy nhiều câu hỏi đáng suy nghĩ. Lợi ích thực tế của cuốn sách không nằm ở việc cung cấp một bản hướng dẫn chính sách khí hậu, mà ở việc rèn luyện thói quen truy vấn nguồn tài trợ, mạng lưới thể chế, ngôn ngữ truyền thông và lợi ích đằng sau các sáng kiến quy mô lớn. Nó khuyến khích phân biệt giữa dữ kiện khoa học, lựa chọn chính sách và những diễn giải về động cơ của các tác nhân quyền lực. So với nhiều sách cùng thể loại chỉ tường thuật về lịch sử Rockefeller hoặc chỉ phê bình chính sách môi trường, tác phẩm của Not on God nổi bật vì nối di sản Standard Oil, hoạt động từ thiện, nghiên cứu khí hậu, khoa học hành vi, công nghệ và các ý tưởng về tái cấu trúc xã hội vào một khung truy vấn duy nhất. Tuy nhiên, đây là một cuốn sách có lập trường hoài nghi mạnh và các kết luận rộng, nên phù hợp nhất khi được đọc đối chiếu với nghiên cứu lịch sử độc lập, tài liệu của các tổ chức liên quan và các quan điểm phản biện khác. Đọc theo cách đó, sách có thể giúp mở rộng năng lực đánh giá quyền lực thể chế mà không yêu cầu người đọc chấp nhận toàn bộ cách diễn giải của tác giả. Nếu bạn muốn ủng hộ Jacob Not on God, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!